Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 12 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc tại sao Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưỡi lửa. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria là mẹ chúng ta. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Trần Phúc Nhạc trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi Âu Châu đừng quên tình trạng bị sách nhiễu, phủ nhận và khinh rẻ mà nhiều người dân du mục phải chịu. Đồng thời Ngài kêu gọi các sắc dân này luôn tìm công lý, sự hợp pháp và hòa giải. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 11 tháng 6 dành cho 2.000 người thuộc các sắc dân du mục đến từ các nơi ở Âu Châu. Đây là lần đầu tiên có con số đông đảo người du mục như thế được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Cộng tác vào biến cố này có Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, Tổ chức Di dân thuộc Hội đồng Giáo mục Italia, Giáo phận Roma và Cộng đồng Thánh Egidio. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến ở Đại Thính đường Phaolô VI sau lời chào mừng của Đức Tổng Giáo mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, Đức Thánh Cha nói với những người du mục rằng, lịch sử của anh chị em thật phức tạp và thật là đau thương trong một số thời kỳ. Trong những thế kỷ qua, anh chị em là một dân tộc không sống theo các ý thức hệ quốc gia chủ nghĩa, không mong ước sở hữu đất đai hoặc là thống trị các dân tộc khác. Anh chị em không có tổ quốc và coi toàn Âu Châu là nhà của mình. Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề trầm trọng và đáng lo ngại, như những quan hệ nhiều khi khó khăn với xã hội nơi anh chị em sinh sống. Rất tiếc là qua nhiều thế kỷ, anh chị em đã phải chịu cay đắng vì không được đón nhận và nhiều khi bị bách hại như đã xảy ra trong thời Thế chiến thứ hai. Hàng ngàn người nam nữ và trẻ em bị tàn sát dã man trong các trại tiêu diệt. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, lương tâm Âu Châu không thể quên bao nhiêu đau khổ như thế. Ước gì không bao giờ dân tộc của anh chị em phải chịu những sách nhiễu, phủ nhận và khinh rẻ như thế nữa. Về phần anh chị em, hãy luôn luôn tìm kiếm công lý, sống hợp luật pháp, hòa giải và cố gắng đừng bao giờ là nguyên nhân gây đau khổ cho tha nhân.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu du mục noi gương chân phước Zeferino Kemezien Madia, một người du mục ở Tây Ban Nha, năm nay là kỷ niệm 150 năm sinh nhật và 75 năm tử đạo của thánh nhân. Zeferino đã thành hôn theo truyền thống của người du mục, nhưng cùng với vợ đã quyết định củng cố mối dây hôn phối trong giáo hội bằng bí tích hôn phối. Lòng đạo đức sâu xa của chân phước được biểu lộ qua sự tham dự thánh lễ và đọc kinh măng côi. Chính sâu chuỗi mà Zeferino luôn giữ trong túi khiến cho ông bị bắt và trở thành vị tử đạo đích thực của Đức Mẹ Măng Côi. Và ông không để cho người ta tước bỏ sâu chuỗi măng côi cả lúc sắp chết. Đức Thánh Cha nhận xét, ngày nay, chân phước Zeferino mời gọi anh chị em theo gương của người và chỉ cho anh chị em con đường, siêng năng cầu nguyện, đặc biệt là đọc kinh măng côi, yêu mến thánh thể và các bí tích khác, tuân giữ các giới răn, sống lương thiện, bác ái, quảng đại đối với tha nhân, nhất là đối với những người nghèo. Điều này sẽ làm cho anh chị em vững mạnh, đứng trước nguy cơ các giáo phái hoặc các nhóm khác, gây nguy hiểm cho tình hiệp thông của anh chị em với giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu du mục, hãy tích cực tham gia vào sứ mạng truyền giảng tin mừng của giáo hội, thăng tiến những hoạt động mục vụ trong các cộng đoàn của mình. Ngài nói, sự hiện diện nơi anh chị em, những linh mục, phó tế và tu sĩ nam nữ cùng thuộc chủng tộc như anh chị em là một hồng ân của Chúa và là một dấu chỉ tích cực về cuộc đối thoại của các giáo hội địa phương với dân tộc của anh chị em. Anh chị em hãy tín nhiệm và lắng nghe những người ấy và cùng với họ hãy vui mừng loan báo tình thương của Thiên Chúa đối với dân du mục cũng như cho mọi dân tộc. Trước đó, một số đại diện của các sắc dân du mục đã trình bày chứng từ. Họ bày tỏ mong ước một tương lai an bình và thanh thản, có thể giáo dục con cái cùng với các trẻ em khác ở Âu Châu, mà không bị loại trừ và kỳ thị.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật cho biết theo giáo luật, những vụ truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha đưa tới và tuyệt thông tức khắc, nhưng có thể có những hoàn cảnh giảm khinh như sự sợ hãi trầm trọng, bất tiện nghiêm trọng hoặc là bạo lực thể lý vân vân. Vấn đề này được nêu lên vì trong thời gian gần đây lại xảy ra những vụ truyền chức giám mục tại Trung Quốc không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha và do sức ép mạnh mẽ của nhà nước Trung Quốc. Như vụ truyền chức giám mục tại giáo phận Thường Đức tỉnh Hà Bắc hồi cuối năm ngoái, có 8 giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha tham dự cuộc truyền chức bất hợp pháp như thế. Trong tuyên ngôn công bố trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số đề ngày hôm qua 11 tháng 6, Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật minh định một số điều liên quan đến khoản giáo luật số 1382, theo đó người truyền chức giám mục và chịu chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh thì mắc vạ tuyệt thông do chính hành động của họ và không cần một vị thẩm phán tuyên án. Cũng vậy, đối với các giám mục tham gia vào việc phong chức như thế. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp giảm khinh như vừa nói trên đây, nên cần phải kiểm chứng đối với mỗi người can dự vào việc truyền chức giám mục như thế, các giám mục phong chức và người thụ phong.
Thông cáo của Tòa Thánh nói thêm rằng, dù những lý do chủ quan thế nào đi nữa, nhưng sự kiện khách quan là việc truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha là một hành vi gây gương xấu, tạo hoang mang và chia rẽ nơi các tín hữu. Đó là những điều thiệt hại trầm trọng không thể coi nhẹ, và vì thế cần phải có những hành vi quan trọng, tái tạo tình hiệp thông giáo hội và những hành vi thống hối mà mọi người có thể đánh giá được. Trường hợp những người can dự vào việc truyền chức giám mục bất hợp pháp như thế, mà không có hoàn cảnh giảm khinh thì sẽ bị già tuyệt thông, là hình phạt nặng nhất trong giáo hội. Đương sự không được tham dự thánh lễ và không được cử hành và lãnh nhận các bí tích. Nếu hoàn cảnh đòi hỏi, Tòa Thánh có thể tuyên phạt hoặc chính thức tuyên bố già tuyệt thông để sửa chữa gương xấu và tái lập hiệp thông. Giả này nhắm mục đích làm cho kẻ có tội hối lỗi và hòa giải. Ai chứng tỏ lòng chân thành thống hối thì có quyền được giải dạ tuyệt thông. Tuy nhiên, chỉ có Tòa Thánh mới có quyền giải dạ này trong trường hợp truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, lẽ ra nhà nước Trung Quốc qua Hội Công giáo yêu nước đã tiến hành việc truyền chức giám mục bất hợp pháp cho Linh Mục Thẩm Quốc An để làm giám mục giáo phận Hán Khẩu tỉnh Hồ Bắc. Nhưng vào phút chót đã hoãn lại vô thời hạn việc làm này.
Bonn, cuối tuần này trong các thánh lễ tại các nhà thờ Công giáo trên toàn nước Đức có mở cuộc lạc quyên để hỗ trợ các hoạt động bác ái của tổ chức Renovabis thuộc Hội đồng Giám mục Đức trợ giúp tái thiết Đông và Trung Âu. Tổ chức Renovabis được Hội đồng Giám mục Đức thành lập năm 1993 và có trụ sở tại thành phố Freising, Nam Đức. Từ đó, hàng năm tổ chức này vẫn phát động chiến dịch lễ hiện xuống, gây ý thức nơi các cộng đoàn Công giáo Đức về các nhu cầu của dân chúng Đông và Trung Âu. Trong 18 năm qua, Renovabis đã tài trợ gần 520 triệu euro cho hơn 17.500 dự án tôn giáo, xã hội, giáo dục, y tế và tái thiết tại 29 nước Đông và Trung Âu. Hôm 10 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Clement Pickel, giám mục giáo phận Saratov ở miền Nam Nga, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga, nói với giới báo chí rằng giáo hội tại các nước cựu cộng sản vẫn rất cần được hỗ trợ từ nước ngoài, điều mà các chế độ độc tài đã làm hư hại không được tái thiết trong 20 năm qua. Đức cha cho biết giáo phận của ngài chỉ có 22.000 tín hữu Công giáo trong tổng số 45 triệu dân. Vì thế, sự trợ giúp của tổ chức Renovabit thật là không thể thiếu được để tiến hành các dự án mục vụ giới trẻ, xây cất thánh đường và cung cấp phương tiện chuyên trở để làm việc mục vụ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện, tựa đề, hãy nhận lấy Thánh Thần.
Hãy nhận lấy Thánh Thần. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bước vào Phút Cầu Nguyện, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cành sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Khi đến Ê-phê-sô, Phao-lô hỏi một số các môn đệ ở đó. Khi vào đạo, các ông đã lãnh nhận Thánh Thần chưa? Họ trả lời, ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói tới. Ngày hôm nay, chúng ta đã được nghe nói nhiều về Chúa Thánh Thần, và đã được lãnh nhận Ngài. Thế nhưng, rất có thể Ngài vẫn xa lạ với chúng ta. Bí tích thêm sức mà chúng ta đã lãnh nhận thời niên thiếu, giờ đây có thể chỉ còn là một kỷ niệm, một ngày lễ mà hôm đó gia đình ngồi chung với nhau sum vầy. Chúng ta đã không ý thức được Chúa Thánh Thần đang ở trong ta từng ngày, từng giờ, và nâng đỡ chúng ta trong mọi thời khắc của cuộc sống. Đặc biệt, Ngài đang cùng với chúng ta đi vào cánh đồng của Thiên Chúa. Khi Đức Giê-xu phục sinh hiện ra các môn đệ, Ngài đã trao cho các ông nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ tiếp bước Ngài trên con đường làm vinh danh Thiên Chúa. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Hãy đi loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Tin mừng hôm nay, Đấng phục sinh nói với các môn đệ, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Đức Giê-xu trao cho các môn đệ sứ vụ Ngài đã nhận từ Chúa Cha. Ai sẽ giúp các môn đệ thực hiện sứ mạng này? Đấng ấy chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là quà tặng đặc biệt mà Thầy Giê-xu tặng ban cho mọi người chúng ta. Ngài khai sáng cõi lòng, mở toang cánh cửa, làm cho chúng ta không còn sợ hãi nữa. Ngài là sức mạnh của chúng ta, là điểm nương tựa của chúng ta trong mọi lúc. Chính Ngài ngày đêm âm thầm đồng hành với chúng ta. Chỉ cần chúng ta mở cửa cho Ngài bước vào, chỉ cần chúng ta mềm mại hơn trong cõi lòng để đón nhận Ngài, Ngài sẽ đưa chúng ta về làm con cái đích thực của Thiên Chúa. Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Giê-xu. Hôm nay, giáo hội mừng kính lễ Chúa Thánh Thần hiền xuống. Tín hữu chúng ta hân hoan vui mừng mời Ngài vào nhà mình. Hãy để Ngài tự do hoạt động trong lòng chúng ta, để rồi chúng ta không sợ hãi nữa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như cơn gió mát, thổi vào đời con, thổi vào giáo hội, thổi vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát. Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong, chảy vào đời con, chảy vào giáo hội, chảy vào thế giới, để cuốn trôi đi mọi nhơ nhớp, khô cằn, cứng cỏi, và làm bật dậy những mầm xanh sự sống nơi chúng con. xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng, chiếu soi đời con, chiếu sáng giáo hội, chiếu sáng thế giới, để chúng con không còn đồng lọa với tối tăm, nhưng mang trong tim một ước mơ nóng bỏng, đó là làm cho vũ trụ này rực sáng tình yêu.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, sách Tông đồ Công vụ thuật lại rằng, vào lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần được ban cho các thánh tông đồ dưới hình lưỡi lửa. Thế thì tại sao Chúa Thánh Thần được so sánh với lửa? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Không ai biết được hình dạng của Chúa Thánh Thần như thế nào. Đây là một điểm khác biệt với Chúa Giêsu, là lời Thiên Chúa đã nhập thể nơi một con người lịch sử. Vì thế, chúng ta không thấy những icon của Thánh Thần, mà chỉ có những biểu tượng của Ngài, một phần trích từ Tân Ước, phần khác dựa theo những cảm nghiệm của các thánh nhân. Biểu tượng quen thuộc hơn hết là chim bồ câu xuất hiện lúc Đức Giêsu lãnh phép rửa ở sông Giô-đan-ô. Chim bồ câu này gợi lên cho chúng ta con chim câu ngậm cành ô liu báo tin lụt hồng thủy đã chấm dứt theo sách Sáng Thế chương 8 câu 11. Chim bồ câu trở thành biểu tượng của hồng ân hòa bình, hay nói chung là ân huệ từ trên ban xuống. Theo chiều hướng đó, sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo từ số 694 đến số 701 đã liệt kê rất nhiều hình ảnh và biểu tượng của Chúa Thánh Thần, đó là gió, nước, dầu, lửa, áng mây, ánh sáng, dấu ấn, bàn tay, ngón tay. Ở đây chúng ta chỉ chú trọng tới hình ảnh của lửa.
Thưa cha, lửa tượng trưng cho cái gì? Có phải là lửa nhiệt thành, sốt mến không ạ?
Lửa mang nhiều biểu tượng lắm, trong đời sống tự nhiên cũng như trong đời sống siêu nhiên. Giá trị của lửa thay đổi tùy nơi, tùy thời. Ở xứ nóng như Việt Nam, khi hàn thử biểu lên cao thì chúng ta nói trời nóng như lửa, và chúng ta cố gắng giảm cơn nóng đó bằng mọi phương tiện trong tầm tay, quạt giấy, quạt điện, máy lạnh hoặc dội nước. Như vậy, lửa là cái gì xấu xa mà chúng ta muốn xua đuổi? Nhưng mà nếu chỉ ở xứ lạnh, thì chỉ mong có chút lửa để mà sưởi ấm. Nhà nghèo thì đốt củi, nhà giàu thì đốt lò sưởi. Từ hai thí dụ đơn giản, chúng ta thấy rằng lửa mang hai công dụng trái ngược nhau. Nếu mở rộng ra toàn thể cuộc đời, và nhất là mở rộng đến toàn thể lịch sử nhân loại, thì ta sẽ thấy nhiều cách đánh giá khác nhau về lửa hơn nữa. Đại khái có người cho rằng, văn minh nhân loại bắt đầu từ khi con người đã khám phá ra lửa. Từ đó, nó đã làm thay đổi bộ mặt của trái đất này nhờ làm chủ được năng lượng. Nhưng ngược lại, mỗi lần nghe nói tới núi lửa, thì phải khẳng định trái lại, nó đã tàn phá bao nhiêu công trình của nhân loại. Chúng ta cũng phải kể thêm ý kiến của các triết gia thời cổ. Theo đó, lửa là một trong năm yếu tố cấu thành nên vạn vật, ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.
Những chuyện này đâu có liên quan gì đến Chúa Thánh Thần đâu, thưa cha.
Có chứ. Trong nhiều tôn giáo, lửa không phải chỉ là hiện tượng thiên nhiên, nhưng còn là biểu tượng của Thiên Chúa nữa. Dĩ nhiên, đã có những tôn giáo phong thần cho tất cả các hiện tượng thiên nhiên, dù là mặt trời, mặt trăng, hoặc là gió, thần phong, mưa, thần vũ, lửa, thần hỏa, v.v. Kinh Thánh của người Do Thái đã tách rời Thiên Chúa ra khỏi các hiện tượng thiên nhiên, bởi vì chúng chỉ là thụ tạo của Thiên Chúa mà thôi. Tuy nhiên, các tác giả Kinh Thánh trong Cựu Ước đôi khi coi lửa như là biểu tượng của việc Thiên Chúa xuất hiện, và họ diễn tả bằng nhiều cách thức. Một cách thức bình dân hơn hết là hình dung Thiên Chúa cũng giống như loài người, vì vậy có lúc nổi giận và cơn giận của Ngài bừng bừng như lửa. Tiếc rằng cơn giận của Ngài không biểu lộ qua sắc mặt, nhưng mà qua công hiệu, tức là Ngài dùng lửa để mà tiêu diệt những người tội lỗi. Một ấn tượng khá sâu đậm từ cổ thời được ghi lại ở trong sách Sáng Thế chương 19 là việc Chúa đã trừng phạt thành phố Sodoma vì những tội lỗi tày trời của dân chúng và đã phóng lửa diêm sinh từ trời thiêu rụi thành. Từ đó, các ngôn sứ và tác giả sách thánh thường diễn tả sự trừng phạt tội lỗi qua việc thiêu đốt, cách riêng là vào thời cánh chung, khi mà Thiên Chúa rai tay can thiệp để mà thiết lập công lý trên địa cầu.
Lửa hỏa ngục cũng là hình phạt trừng trị tội lỗi phải không ạ?
Đúng như vậy. Chúng ta thường nghĩ tới lửa hỏa ngục như là cực hình của lửa hỏa lò để mà hành hạ tội nhân. Nhưng thiết tưởng, đó không phải là ý nghĩa chính. Lửa không biểu lộ sự nóng nảy ngột ngạt cho bằng sự tiêu hủy, tự như là khi ta đốt rác rưởi đồ vô dụng. Tuy nhiên, cho đến đây, chúng ta mới chỉ nói đến một biểu tượng, và có phần tiêu cực là tiêu hủy. Nhưng mà lửa còn mang nhiều biểu tượng khác và tích cực hơn. Khi Thiên Chúa hiện ra với ông Mô-xê, thì ông thấy lửa ở bụi gai, nhưng mà lửa đó không đốt cháy bụi gai. Vì thế, ông mới tò mò đến gần để mà điều tra, theo sách Xuất Hành chương 3 câu 2. Và khi đến khi Chúa mà hiện ra để mà trao giao ước cho ông, thì sách Xuất Hành chương 24 câu 17 lại nói đến lửa. Lửa ở đây là biểu tượng của vẻ uy nghi, cũng tự như sống chớp vậy. Đây là hình ảnh mà một vài thánh vịnh sử dụng để mà mô tả cái sự thần khải, nghĩa là việc Chúa tỏ hiện. Chẳng hạn như Thánh Vịnh 97 câu 3 tới câu 5. Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong, đốt tiêu tan địch thủ tứ phía. Ánh chớp của người soi sáng thế gian, địa cầu trông thấy mà run sợ, núi tan chảy như sáp khi diện kiến thánh nhan vị Chúa tể hoàn cầu. Ngôn sứ Ezekiel mô tả thị kiến mà ông tiếp xúc với Thiên Chúa như là một cỗ xe bằng lửa, sách Ezekiel chương 1 câu 4-28. Thiên Chúa cũng dẫn dắt dân Israel trong sa mạc bằng cột lửa. Một biểu tượng tích cực nữa của lửa là dấu chỉ của sự chấp nhận. Chẳng hạn như là khi lửa từ trời xuống đốt hy lễ toàn thiêu của vua David ở sách Sử Biên Niên chương 21-26 và của ngôn sứ Elia trên núi Camelo nói ở sách 1 các vua chương 18 câu 38.
Thưa cha, những chuyện này có liên quan đến Chúa Thánh Thần không?
Những biểu tượng của lửa vừa nói trên đây dựa theo các bản văn của Cựu Ước. Sang thời Tân Ước, ta thấy nhiều tư tưởng Cựu Ước được tiếp nhận và đồng thời cũng có những tư tưởng mới được du nhập. Chúng ta đã nói qua sự tiêu diệt của lửa như là sự phán xử vào thời cánh chung. Vào lúc Chúa Giê-xu bắt đầu sứ vụ, thì ông Gioan Tẩy Giả đã loan báo rằng thời cánh chung đã bắt đầu và đe dọa rằng ai không thống hối thì sẽ bị lửa thiêu đốt. Có lẽ vì thế mà ông đã hơi thất vọng khi thấy Chúa Giê-xu không có tiêu diệt phần tội lỗi, nhưng ngược lại, Ngài đã đến mang ơn tha thứ cho họ. Thực ra thì chính Chúa Giê-xu đã có lần tuyên bố rằng Ngài đến để ném lửa vào thế gian và ước mong cho nó bùng lên, Luca ở chương 12 câu 49-50. Nhưng mà dựa theo mạch văn, có lẽ người không nói tới việc tiêu diệt thế gian cho bằng đến cái chết của mình. Xem ra lửa ở đây nói lên lòng ước ao mãnh liệt. Dù sao, giữa một bên là lửa tiêu hủy và một bên là lửa yêu mến, ta cũng có thể nói tới một công hiệu thứ ba, đó là lửa canh tân đổi mới, đốt cái gì nhơ bẩn và hâm nóng cái gì nguội lạnh. Chúng ta thấy một thí dụ ở nơi ngôn sứ Isaia, khi ông được lửa thánh luyện khỏi mọi nhơ bẩn để xứng đáng lãnh nhiệm vụ ngôn sứ.
Như vậy, lửa của Chúa Thánh Thần nói lên sự thay đổi canh tân phải không ạ?
Đúng vậy, tuy không phải chỉ có thế mà thôi đâu. Chúng ta hãy duyệt lại các bản văn móc nối Thánh Thần với lửa thì sẽ thấy. Có hai bản văn chính. Thứ nhất là lời tiên báo của Thánh Gioan Tẩy Giả, và thứ hai là trình thuật lễ ngũ tuần. Bản văn thứ nhất được kể lại ở trong Tin Mừng Matthew và Luca. Ông Gioan tuyên bố về sứ mạng của Đức Kitô như thế này: Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh sám hối, còn đấng đến sau tôi sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Matthew 3:11. Có tác giả đã giải thích lửa theo nghĩa của sự phán xét cánh chung, nghĩa là sự trừng phạt. Tuy vậy, có tác giả lại móc nối với biến cố ngũ tuần. Cái thuật ngữ Thánh Thần và lửa trong tiếng Hy Lạp cũng có nghĩa là gió và lửa, bởi vì pneuma trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là gió, là hơi thở. Và giải thích rằng Matthew và Luca muốn nói tới thời Chúa Giêsu như là thời đại trao ban Thánh Thần. Câu chuyện này đưa chúng ta tới biến cố ngũ tuần. Việc Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưỡi lửa mang nhiều ý nghĩa biểu tượng đã hàm ngụ từ trong Cựu Ước. Ý nghĩa thứ nhất là sự thần hiện, nghĩa là Thiên Chúa tỏ hiện, cũng tựa như xưa kia Thiên Chúa đã hiện ra với ông Mô-xê qua bụi lửa. Ý nghĩa thứ hai là giao ước mới. Ta có thể giải thích cái từ ngữ phép rửa bằng lửa đối lại với phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả theo nghĩa đó. Chúa Thánh Thần được ban cho hội thánh như là một giao ước mới vào dịp lễ ngũ tuần, khi mà dân Do Thái mừng lễ kỷ niệm thiết lập giao ước Sinai. Giao ước mới được khắc trong con tim chứ không còn trên bia đá nữa, như Thánh Phaolô đã lưu ý trong thư thứ hai gửi Côrintô chương 3 câu 3. Ý nghĩa thứ ba kèm theo nghĩa vụ nghĩa vừa rồi là sự thanh tẩy. Trước đây, phép rửa bằng nước của ông Gioan đã là dấu hiệu thanh luyện tội lỗi rồi. Bây giờ, phép rửa bằng lửa lại càng có sức thanh luyện hơn nữa. Thật vậy, lửa của Chúa Thánh Thần thanh luyện các môn đệ khỏi sự nhút nhát sợ sệt và ban cho họ sự can đảm để tuyên xưng đức tin. Ý nghĩa thứ bốn cũng tương tự như ý nghĩa vừa kể. Đó là lửa là ý tưởng soi sáng, giúp cho các môn đệ hiểu biết kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, cũng như xưa kia Chúa đã dẫn dắt dân Ngài bằng cột lửa. Ý nghĩa biểu tượng thứ năm của lửa là tình yêu. Sách Diễm Ca đã có lần ví tình yêu như lửa, nhưng mà có lẽ tác giả hiểu về lửa của đam mê. Còn bây giờ, Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa của tình yêu, nguồn động lực cho mọi hoạt động tông đồ bác ái, và đồng thời cũng là động lực xây dựng cộng đoàn hội thánh. Do đó, không lạ gì mà phụng vụ đã cầu khẩn như thế này: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài làm cho các dân tộc tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng vẫn cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất. Xin ngự đến tâm hồn các tín hữu và làm cho họ cháy lửa yêu mến Ngài. Xin Chúa sai Thánh Linh xuống tác tạo mọi sự và canh tân bộ mặt trái đất.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria, tựa đề Đức Maria là mẹ chúng ta.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài vừa qua chúng ta đã khai triển đề tài các vấn đề thần học và tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Hôm nay chúng ta bước sang một đề tài mới, đó là Đức Maria là mẹ chúng ta. Trong lịch sử của mình, Đức Maria được gắn liền với con mẹ là Đức Giêsu thành Nazareth, Chúa Kitô cứu thế, mà người là mẹ. Ngoài triều kích lịch sử này cũng còn có mầu nhiệm Đức Maria là mẹ Thiên Chúa và là mẹ loài người. Thực tại của mầu nhiệm này là khẳng định đức tin. đức tin vén mở cho thấy mối dây nối kết giữa Đức Maria và chúng ta, được diễn tả bằng kiểu nói mẹ chúng ta. Nhưng nó cũng có một yếu tố văn hóa cần được tiếp nhận để hiểu ý nghĩa chính xác của khẳng định Đức Maria là mẹ chúng ta. Dọc dài các thế kỷ, chức làm mẹ của Đức Maria đã được duyệt xét với các khía cạnh khác nhau. Ngày nay, người ta cũng nêu lên vài khía cạnh tiêu cực mà chức làm mẹ đã hay có thể có, chẳng hạn như mối dây tùng phục của người phụ nữ đối với nam giới, hay sự kiện người mẹ có thể ngăn cản sự trưởng thành của con mình. Như thế, quan niệm về người mẹ cũng có tiếng vang tiêu cực. Nhưng khi tìm hiểu ý nghĩa và giá trị của chức làm mẹ trong Tin Mừng, cần phải chú ý đến tất cả nền văn hóa đề cao gương mặt của người mẹ. Không phải chỉ có triết gia Philone và các triết gia thuộc trường phái khắc kỷ mới nói cha mẹ là các thần linh hữu hình, nhưng cũng còn có lịch sử của dân Israel minh nhiên và ca ngợi gương mặt của các bà mẹ Do Thái, các nữ anh hùng của một dân tộc được nhắc tới mỗi ngày Sa-bát trong các hội đường Do Thái dọc dài lịch sử nữa. Nếu ngoài Israel có nữ thần mẹ và đất là người mẹ sinh ra loài người, cũng như các thủ đô được gọi là thành phố mẹ, Metropoli, thì tại Israel người ta đọc các lời ca tụng bà mẹ mà Thiên Chúa muốn được tín hữu tôn kính. Và đó là một trong 10 điều răn của Chúa mà Israel phải tuân giữ. Trong phúc âm, Đức Giê-xu gặp gỡ các bà mẹ, cảm phục họ, an ủi họ và xin họ cộng tác với người. Nhưng đồng thời Chúa Giê-xu cũng minh nhiên sự cao vượt của Thiên Chúa và của nước Thiên Chúa trên tình yêu hiền mẫu.
Thật thế, các phúc âm trình thuật lại sự kiện tông đồ Phê-rô nói với Chúa rằng các ông đã bỏ mọi sự để theo người. Chúa Giê-xu trả lời, Thầy bảo thật các con, chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì nước Thiên Chúa mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau. Thánh Ma-cô thì nói được gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Cả khi đề cập tới mẹ người, Chúa Giê-xu cũng khẳng định nguyên tắc này. Thiên Chúa là trên hết và phải luôn luôn chiếm chỗ nhất trong cuộc sống con người là thụ tạo của Ngài. Chương 2 Phúc âm Thánh Luca trình thuật biến cố khi Chúa Giê-xu lên 12 tuổi, người cùng mẹ Maria và cha Thánh Giuse lên Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi mọi người đã ra về, Chúa Giê-xu ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, cứ tưởng người đi theo bà con. Khi không thấy con đâu, hai ông bà mới hớt hải trở lại Jerusalem. Sau 3 ngày, hai ông bà tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe vừa đặt câu hỏi. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người, con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha của con sao? Trong chương 8, Thánh sử Luca cũng kể lại biến cố mẹ Maria và các anh em của Chúa Giê-xu muốn gặp người, nhưng phải đứng ngoài, sai người vào nói với Chúa, vì dân chúng đông quá, đứng vòng trong vòng ngoài. Khi nghe người vào báo, Chúa Giê-xu đáp lại, mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Trong nỗ lực đào sâu ý nghĩa mạc khải, thần học ngày nay đọc lại văn bản thánh với tâm thức khoa học của khuynh hướng cấu trúc bằng cách nêu bật các khía cạnh có thể vượt thoát sự chú ý của người đọc. Chẳng hạn, việc tầm nguyên các từ và việc dùng các từ mẹ hay bà trong tiếng Do Thái Kinh Thánh rồi trong tiếng Hy Lạp của các phúc âm, nó đã minh nhiên nhiều ý nghĩa khác nhau của từ này. Khi phân tích 220 lần từ mẹ được dùng và 781 lần từ đàn bà, người ta thấy rằng từ này có thể được dùng trong nghĩa vật lý là người sinh ra, hiệp nhất với các động từ diễn tả sự thụ thai, có thai, cho chào đời, sinh ra, cho con bú sữa. Nhiều lần khác từ này có một ý nghĩa gián tiếp, có nghĩa là bắt đầu thế hệ. Vì thế, mẹ cũng có nghĩa là bà nội, bà ngoại hay bà tổ.
còn có một nghĩa chuyển tiếp theo đó, mẹ có thể là dân tộc, là dân Israel, như trong chương 2 sách ngôn sứ Hô-sê, trong đó Gia-vê Thiên Chúa đòi đưa dân Israel là người vợ bất trung ra xét xử. Hay bà mẹ này là chính Thiên Chúa, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 66. Như mẹ hiền an ủi con thơ, ta sẽ an ủi các ngươi như vậy. Tại Jerusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. Hay hơn nữa là khung cảnh các động từ và các tính từ qua đó, từ mẹ và nhiệm vụ nó diễn tả, được gắn liền với nhau. Bà mẹ là biểu tượng của sự dịu hiền như ngôn sứ Isaiah đã miêu tả trên đây. Bởi vì Thiên Chúa là đấng từ muôn thuở muôn đời, luôn bày tỏ nghĩa nặng ân sâu với tín hữu. Trong chương 13, Thánh Luca ghi lại cảnh Chúa Giê-xu khóc thương thành Jerusalem và nói, Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Tình yêu thương dịu hiền đó của Thiên Chúa đối với dân người được diễn tả bằng kiểu nói lòng mẹ. Đây là kiểu nói được dùng trong Thánh Kinh tới hơn 260 lần. Nó diễn tả tình yêu thương dịu hiền của Thiên Chúa đối với dân người và đối với con người như tình yêu thương thắm thiết của một bà mẹ. Trước cảnh Israel bị xâm lăng, ngôn sứ cho thấy ruột gan của ông và cũng là ruột gan của Thiên Chúa đau quá chừng quá đỗi. Trong lồng ngực tim đập thình thình và ông không thể làm thinh được. Trong chương 31, Thiên Chúa cũng tỏ lộ tình yêu thương đó với Ê-phra-im. Ê-phra-im có phải là đứa con ta yêu dấu, một đứa con ta rất mực mến yêu? Vì mỗi lần nhắc tới nó, ta lại thấy nhớ thương, nên lòng ta bồi hồi thổn thức. Ta thương nó thật nhiều. Thiên Chúa không chỉ xót thương Israel, nhưng người cũng xót thương cả dân Mô-áp nữa, khi thấy cảnh hoang tàn của Mô-áp, người đã kêu lên như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 17. Bởi thế lòng ta như cây đàn rung lên vì Mô-áp, và vì Kir-khê-bét, ruột gan ta bồi hồi. Nhưng văn bản nổi tiếng nhất là chương 49 câu 15 sách ngôn sứ Isaiah. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Đó cũng là tâm tình mà tác giả Thánh Vịnh 27 thưa lên với Chúa. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Cũng vì tin tưởng nơi tình yêu thương dịu hiền và lòng hiền mẫu của Thiên Chúa, nên tác giả Thánh Vịnh 134 mới thưa lên với Chúa. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi! Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu, hồn con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình, như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui, cậy vào Chúa Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.
Hình ảnh Thiên Chúa yêu thương con người với tất cả lòng dịu hiền của một người mẹ được ngôn sứ Hô-sê miêu tả trong chương thứ 11 như sau. Khi Israel là đứa trẻ, ta đã yêu nó. Từ Ai Cập, ta đã gọi con ta về. Nhưng ta càng gọi, chúng càng bỏ đi. Chúng dâng hy lễ cho các Baal, đốt hương kính ngẫu tượng. Ta đã tập đi cho Ê-phra-im, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Hình ảnh người mẹ đó cũng được gắn liền với sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan là mẹ và là cô giáo của con cái loài người, là trưởng nữ của Thiên Chúa, như viết trong chương 8 sách Châm Ngôn. Gia-vê đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người, trước mọi công trình của người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy, trước khi có mặt đất. Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra khi Gia-vê chưa làm ra mặt đất với khoảng không và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ. đã có ta hiện diện khi người thiết lập cõi trời, khi người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm, khi người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho mạch nước vọt lên từ vực thẳm, khi người định ranh giới cho biển để nước khỏi tràn bờ, khi người đặt nền móng cho đất. Ta hiện diện bên người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của người. Trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người. Hình ảnh mẹ cũng được gắn liền với sức mạnh đương đầu với sự hy sinh và các đớn đau của việc sinh con, trở thành suối nguồn của sự sống, lương thực và lịch sử, trở thành người đem lại niềm vui. Vì thế, khi đề cập tới chức làm mẹ của Đức Maria đối với loài người, cần phải vượt quá lời nói và kiểu diễn tả để hiểu ý nghĩa sâu xa hơn của nó.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi Âu Châu đừng quên tình trạng bị sách nhiễu, phủ nhận và khinh rẻ mà nhiều người dân du mục phải chịu, đồng thời Ngài kêu gọi các sắc dân này luôn tìm công lý, sự hợp pháp và hòa giải. Cũng tin Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật cho biết, theo giáo luật, những vụ truyền chức giám mục không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha thì đưa tới vạ tuyệt thông tức khắc, nhưng có thể có những hoàn cảnh giảm khinh như sự sợ hãi trầm trọng, bất tiện nghiêm trọng hoặc là thể lý vân vân. Bon, cuối tuần này trong các thánh lễ tại các nhà thờ công giáo trên toàn nước Đức có mở cuộc lạc quyên để hỗ trợ các hoạt động bác ái của tổ chức Renovabis thuộc Hội đồng Giám mục Đức để trợ giúp tái thiết Đông và Trung Âu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.